Thành thật cảm ơn bề trên có một cái duyên tái ngộ trong sự bất ngờ để minh xét tất cả những sự ngộ quả của mọi người tại thế gian đồng thức và đồng tâm, kể cả chính thân cha cũng phải đóng vai trò ngộ quả để chúng ta ý thức. Luồng điện giáng lâm xuống thể xác của một nữ giới làm điều gì trái quen, các bạn sẽ thấy không. Nương độ chúng sanh trong cái hành từ bi dẫn tiến, nhưng ngày nay cũng phải thỏa mãn để cho chúng ta thấy rõ rằng người tu ngộ nạn là chuyện thường. Nạn là gì? Nạn là ngồi lấy chi để đưa chúng ta tiến. Cái thềm đau khổ là biên giới của Phật pháp. Chúng ta sẽ đạt được thầy. Chúng ta cứ xứ sở có quê hương, nhưng mà ngày nay chúng ta vẫn đau khổ. Tuy rằng ấm no lành lẽ, nhưng rồi cũng đau khổ nhớ về quê hương của chúng ta đâu. Ở trên mảnh đất không, lại nhớ cả một cõi. Cái quê hương trong lành đó vượt mọi tầng thử thách. Cho nên ngày hôm nay chúng ta bước vào con đường thử thách, chúng ta đã có cơ hội đi trên gặp và tiến tới mục đích. Chưa có nhiều chiến thắng cha có những triết lý dồi dào. Ngài đã qua biết bao nhiêu thứ đó, mới hiểu rõ từ sản xuất cho đến tâm linh. Hỏi chứ chúng ta đã ngồi được như chính đáng, nên có thể hòa tan với Ngài được. Cho nên chúng ta cố gắng nương theo cái pháp để tu, để giải sự trầm trực trong nội thức. Và ý thức rõ các pháp là chỉ tạo sông sông mê mà thôi, chứ không có gì khuyên dụ lắm thôi. Chúng ta hiểu được, chúng ta ý thức được, chúng ta làm chủ và chúng ta xây dựng. Hôm qua rõ rồi, ý chí ta càng ngày càng được vun bồi nhiều hơn. Qua những cơn thử thách của tình đời, chúng ta thấy ý chí chúng ta bất khuất, bất diệt. Dòng giống của Thượng Đế không bao giờ bị tạm diệt, là phần hồn của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay ở Việt Nam cũng vậy, đang bị ngồi. Mà những người ở Úc Châu cũng đang bị ngồi quả. Các bạn thử xem, cũng no áo ấm nhưng mà thời tiết cũng phải thay đổi. Rồi giá can cũng kích động. Bởi cái gì? Bởi cái sống sông mê này nó rước được vào tâm. Cho nên đó là thử thách lớn lao nhất để cho chúng ta có cơ hội tiến. Tại sao những người tu như đã tu mà bị thử thách? Vô lý, tôi tu là tránh sự đi sự thử thách. Tại sao tôi lại bị thử thách nhiều? Thử thách nhiều tôi mới thấy rõ khả năng sẵn có của chúng tôi. Đi bằng cách nào, đứng bằng cách nào, trụ bằng cách nào. Cho nên chúng ta may mắn lắm. Chúng ta được nhiều thứ thách. Đêm nay các bạn nhẹ thì ngày mai đó là thử thách phải đến với bạn. Chắc chắn như vậy. Nhưng mà tất cả tôn giáo tại thế gian cũng bị thử thách. Không phải riêng chúng ta. Tâm mai nay hiểu nhà ai nấy đó. Mà sự hướng thượng càng ngày càng dồi dào thì mới đi tới chỗ giải thoát. Chúng ta thấy cảnh tạm, tác phạt, khỏi tạm. Thì chúng ta mới có cơ hội quan thông ngoại biệt. Căn nhà cũng chúng ta cũng là tạm. Tạm chúng ta là tạm. Tất cả không phải sự thật. Mà sự thật chúng ta là sự thanh tịnh. Cho nên qua những cơn ngồi quá rồi các bạn mới quý sự thanh tịnh. Tự lui về thanh tịnh quy mình nhiều hơn, quy đại thanh tịnh hơn, quy đâm cha trời hơn. Cho nên cái sự đau khổ là cái duyên giới của Phật Pháp. Ngày hôm nay chúng ta đã đi và sẽ đi nữa. Một năm một thử thách chứ không phải là mỗi năm mỗi yên đâu. Với tình đời là trường học, là bãi trường thi. Một thời gian đó rồi chúng ta phải xa lìa cái trường này để chúng ta tới một cái biên giới khác nữa. Cho nên chúng ta đã đi tập, đi trong trường thức, tự tê phan lên mình, giải tỏa sự phiền muộn sai quay trong nội tâm, mà để dâng sự sáng suốt tâm lành thương thượng. Các bạn đã và đang làm. Cho mỗi khi đụng rồi các bạn thấy, ô, không nghĩa lý gì đó với tôi. Cái đường đi của tôi còn dài và thử thách nó phải còn. Những vị tiền bối đã đi, am tạm sinh kinh còn có tôi. Bao nhiêu chuyện những người tu thành đạo đều là khổ, nhưng mà khổ là biên giới của Phật Pháp. Chúng ta nên đi nữa thì chúng ta tới được. Thì tin cái khả năng sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta là một hoa sen rõ rệt, càng ngày càng được nhân lên, càng ngày càng được trong lành, càng ngày càng được cởi mở và khoe màu của trời đất. Tâm thực hành, người tu vô vi chỉ có thực hành mới đạt Phật, không phải lý thuyết mà đạt Phật. Cho nên chúng ta luôn luôn đi đôi đào đạo song tu. Nhiều khi lý thuyết ta rất dồi dào nhưng mà không đi đến đâu. Rồi khi chúng ta thực hành rồi chúng ta thấy cần thực hành nhiều hơn. Cho nên lần lần chúng ta lại ít nói, ít phê và tự thức. Đó là mở đường cho chiếc giới. Nhờ chiếc giới trong nội tâm chúng ta thức, chúng ta mới đạt tới chân pháp ở bên trên. Lúc đó không còn sự lao, lúc đó chúng ta mới thấy được hạnh phúc là giá trị của hạnh phúc, mùa xuân là thế gian biết mùa xuân nhưng mà không hiểu mùa xuân. Chúng ta tu chúng ta mới thấy mùa xuân, vạn linh đều tươi đẹp trong cơ tạng các bạn, hình ảnh các bạn đều tươi đẹp, hành động văn hoa cởi mở, thức thức quan thông, không bị kẹt nữa. Đó mà là mùa xuân đó bạn. Mùa xuân của tình đời chỉ thấy màu sắc mà thôi. Mùa xuân của tâm đạo quan thông mà tự tiến, thấy rõ rệt mùa xuân của tâm đạo. Người vô vi phải ở trong chông gai mới đến được. Tại sao phải trụ ngay trên đỉnh đầu? Chỗ đó là chỗ liên hệ với cả cả không vũ trụ. Mà nếu chúng ta trụ đỉnh đầu thì chúng ta đời đạo suy phương, tay chân làm việc đời dư rồi. Còn tâm đạo chúng ta là hằng hữu hương thượng, đó còn mê chấp tại thế gian. Thì các bạn là một người giàu có tài trận, phong phú vô cùng. Một giọt biển bao nhiêu tỷ không đổi kìa mà các bạn đạt được rồi. Thế nó chỉ biết là bao nhiêu. Một chút thôi, các bạn từ khi chưa tu thì nói chuyện nó lôi thôi. Rồi tu rồi, nó chi nhất rồi, lời ăn tiếng nói văn chương của các bạn, nó cũng kết thúc cách mau lẹ, gọn ghẽ. Tích tâm mọi người, đó là vàng bạc. Lời nói các bạn đưa người về nguồn cội là vàng bạc vô giá. Tiền của Thượng Đế tiêu gì ẩn tàng trong tâm thức các bạn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lại biết mùa xuân của đạo Phật. Rồi chúng ta lại hướng tận hưởng vàng bạc của Thượng Đế nhiều vô cùng, cả là tâm chúng ta hết rồi. Thiếu thì động, dư thừa thì không được. Thì càng tu các bạn càng mong có thử thách. Thử thách nhiều chừng nào các bạn mới có cơ hội cứu độ chúng sanh trong thực hành. Thử bạn bạn qua được, quan tâm được, cứu độ được. Đó là một chia sang từ quan thường độ chúng sanh. Quy giam vô cùng thật. Lúc đó bắt ngồi đây nhưng mà không phải ngồi đây. Chắc này không phải của bạn, của vạn linh tại thế. Thì cái niềm tin yêu của các bạn càng ngày càng mở. Quy yêu cha thờ, quy yêu chúng sanh. Nhìn nhau trong sự hơn hở, vui tươi. Do nhịp chào tất cả những khổ nạn tại thế gian. Tâm thức luôn luôn thường độ. Mới thấy rõ từ bi là sự mạnh. Thành đại thanh tịnh là trên hết. Cho nên Thượng Đế vô hình vô tướng các bạn ơi. Hình tướng là diễn tả dẫn tiến tâm linh mà thôi. Chứ kỳ thật Ngài không bị nạn. Mà chúng ta tu rồi thì chúng ta cũng chả thấy chúng ta bị nạn. Chúng ta sẵn sàng vượt nạn để đến đích. Thì cái nạn không phải là của chúng ta. Nhưng mà nó là bài học của trần gian để tiến mà thôi. Cho nên ngày hôm nay, ngày đầu xuân của thế gian, chúng ta lại thấy rõ cái niềm xuân trong tâm đạo. Cái vui vô cùng, thanh tịnh đó. Các bạn nên dâng lên không? Và nó là chìa khóa vượt qua tam giới. Dù các bạn đứng ở hướng nào, các bạn cũng đi một cách dễ dàng. Giữ lên, không nên quên nó. Tại sao chúng ta phải trì niệm Nam Mô Di Đà Phật vì Phật đã thật? Chúng ta chưa thật. Mà trong ta có nguồn sống của Phật, có nguồn sống của Thượng Đế. Mà chúng ta biết đào tới nó ra thì chúng ta sẽ có cơ hội tận hưởng những vị đã như những vị đã thật. Cho nên mùa xuân đến tôi không biết nói gì hết. Chúc các bạn tâm thanh thanh tịnh, nhiều duy nhất của bạn đạo khắp năm châu. Cuộc đời rồi đây nó sẽ thay đổi, nó sẽ xoay chuyển rất nhiều. Bên ngoài thì tới bên trong, mọi hoàn cảnh đều phải bị thanh lọc. Ở tương lai, chúng ta là người biết nắm chìa khóa đi đi, thì chúng ta không sợ sự thử thách đâu. Giữ lấy thanh tịnh, sống trong thanh tịnh, thì bàn thờ ta có nhà. Đấng chúng ta tình yêu luôn luôn thường trực. Quan yêu chúng ta bất cứ đạo nào, biết hương thượng là tận hưởng mùi đạo trong tâm. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Chúng con xin cảm ơn thầy.
Hôm qua cũng nhân dịp bàn bạc từ một cái đám thì anh em có khai triển về vấn đề chân tâm. Thì tại trong câu thơ thầy có nói về bình tâm, thì có anh bạn trình bày là muốn mà có bình tâm thì phải trụ trên đỉnh đầu và hướng xuất phát lên trên. Và ảnh cũng nói là trong thời gian đầu thì là để ý tới tập trung và hóa, và sau này thì ảnh nhấn mạnh về hòa. Và cái cuộc cái sự khai triển nó đi từng giai đoạn một như vậy. Thì xin thầy giảng giải chúng con rõ thêm là
muốn phát triển từ bên trong phải làm việc gì ở bên trong là niệm Phật. Bây giờ mình tập để niệm là cái chấn động nó chưa điều hòa, chưa nhanh, niệm thế rồi nó nhanh, nhanh chừng nào nó thoát chừng ấy, nhanh chừng nào nó thoát chừng ấy, tự động nó đi tới chỗ nhanh là sáng, nó thoát ra ngoài, nó mới trụ trên đỉnh đạo. Rồi mới bình tâm được, bất cứ một việc gì mình cũng hướng về chỗ đó là bình tâm. phân giải rõ rệt, không có hành động sai. Cái trung điên bộ đầu là cái điểm tâm. Mình phải bắt đầu niệm Phật. Trước hết là niệm Phật, từ lần nữa. Niệm càng ngày thấy càng niệm như mà nó nhanh rồi. Nó lên tới đầu là nó đã nhanh rồi. Dự tưởng là nó sáng. Cái tâm nó mới bình được.
Anh em cũng khai triển thêm về trong tinh thần là quan trọng là cũng để hành và phải tập trung về niệm Phật nhiều và hành thiền nhiều, tập trung thì nó đi na phát lên trên được thì mới đi tới bình tâm. Và anh con bạn thì cũng nêu lên lưu ý là do đó mình cũng nên tránh làm những chuyện không cần thiết để cho nên mình có cơ thể mình tập trung được diễn quan để tránh đi những phân tán. Nhưng mặt khác thì là mình cũng cần phải có tâm hòa, nó khi tập trung bình tâm, khi phóng lên được thì sau đó mình mới tập hòa. Thì tới chỗ nào thì cái thanh điển của mình nó hòa ra, nó trang hòa điển quan và trao những cái từ quan của mình cho người kia để mà khi sự làm việc nó cứ cách như là tự nhiên. Và khi tới chỗ nào mà nó nặng trược quá mình làm không được, mình phải bỏ, mình chạy một chút lui. Thì giờ nó đưa ra hai cái điểm mâu thuẫn là một mặt mình muốn tránh đi những cái nơi nặng trược để mình có thể mình tụ tập về trong để có được cái sự tập trung và chuyển qua để nó thừa sức lên trên. Một mặt khác thì mình cũng muốn có tâm hòa để cái tâm mình nó thay chuyển và để nó cũng giúp cho mình ổn định về chuyển qua bên trong để thừa sức lên trên để mà được thanh nhã thêm. Thì xin thầy giảng giải cho thế nào khi nào thì mình hòa và khi nào thì mình cũng nên tránh đi những cái tâm nặng trược đó.
Cho nên khi mà trung tâm bộ đạo biết niệm về trung tâm bộ đạo là cứ đi bất cứ nơi nào cũng hướng về chỗ đó thôi, trung tâm bộ đạo mình là tránh. Mà nó xuất phát được là nó giải và nó quá độ thì lúc đó thì mình hòa. Phải quá độ được, cái chuyện gì nó xảy tới khó khăn thì khó khăn, khi mà mình tưởng lên trên đó rồi tự nhiên óc mình nó sáng thấy cái việc nó không có cái gì hết. Nhưng mà người đời họ năng nhắn đủ chuyện hết. Mình bình tĩnh nhịn nhục đó là mình quá độ, bình tĩnh nhịn nhục đó là đi tới chỗ hòa, quá độ. Quá độ đối phương, không có gì khổ hết. Cái hòa như hòa với tình đời, nó hòa bảy hòa ba không được, không hiểu đối phương. Mình rút ngay trung tâm thì mới hòa được. Hòa với thiên giới, hòa với thanh quang, nó sẽ cứu độ cho tất cả. Rút lên. Người ta nhìn mình, ta vui chứ không có buồn. Tình đời là hòa, hòa, hòa mà không hiểu hòa là cái gì. Thì nó biến thể là xạo. Hỏi gì? Hỏi cho cha, chị bình an không? Chị vui không? Nó dốc cái trong tâm nó cũng muốn nó bình an nữa. Nó có thẳng thắn. Cho nên trung tâm hướng thượng. Nó thừa tiếp với thanh quan. Nó thành một lực lượng sáng trên đầu. Nó nhìn đối phương nó quá độ cho đối phương. Đối phương thì yên. Thì nó mới hòa với mình được. Hòa là người đời họ hòa với mình. Tâm mình thanh định ta mới hòa với mình.
Người càng tu càng bị sao đảo.
Ở đời thì nó đi xuống. Chuyện đi lên. Hai cái nó phải nghịch. Chuyện là đi lên. Đời là đi xuống. Phải có cái đó, nó phải thảo đảo để mình chứng minh mình xa lần, xa lần, xa lần. Từ sự kích động nó đẩy thế mình trở về thân tự mình đi lên. Mà rốt cuộc cái gì con thảo đảo, rốt cuộc rồi đâu cũng vào đấy, cái gì con thảo đảo. Ai mình thấy thảo đảo, mất chút tiền, sợ mất tiền, hay là người ta làm tiền chút tự ái, rốt cuộc rồi đâu cũng vào đấy, có gì đâu.
Vì con thấy vậy là nói chuyện trời.
Đâu ra ai phá, bởi vì hai con đường đi xuống và con đường đi lên, mình tu đây là mình đi lên, thế nào nó cũng định chạm được cái đi lên. Cái đi xuống, đi lên hai cái khác nhau, nhưng mà phải cố gắng đi lên rồi nó xuống, nên con đường đi lên với mình không có sao, không có sợ, em thấy có hiệu lực rồi, có nồi quả nó có tiếng. Mình bước ra trên biển yêu của Thượng Đế rồi phải có sóng nồi. Sóng nồi mình thấy cái biển nó mạnh. Và tâm mình định là mình giải quyết được. Tâm mình động là mình không giải quyết được. chìm để định cái đó, chìm để đậm đó. Tôi sợ tôi không dám chìm. Rồi còn đi xuống làm quỷ, lương đó còn sợ nữa. Đừng có sợ. Hướng tiếp tục thiền. Thiền là cứu cánh. Giải quyết tất cả những sự năng giải của đời.
Cô không biết con có càng ngày càng đủ nhiều hơn.
Đang sống động hướng trượt mà là hướng thanh nó mới tịnh, như hướng động hướng trượt nó phải động, như cái đó là cái mắt tiếp rồi.
Cô thì cô cũng thiền lắm nhưng mà cái hoàn cảnh như vậy là sao?
Đời hoàn cảnh như vậy phải chịu chứ, học bài đó. Học xong cái lớp đó là lên đi ha.
Khi nào mới xong?
Đâu có biết. Đâu có biết được. Có học phải chăm chỉ học, không sao hết. Rồi nó khôn lên. Làm chồng, làm cha thì phải sao? Cái này hỏi con đó thì được. Hỏi là hỏi gì đời đi. Đạo hỏi, nói hỏi gì đời. Rồi nói là làm chồng, làm cha thì phải làm sao? Phải cười như giàu vậy chứ sao?
Thì tôi không biết có phải làm cha không? Tôi biết trong gia đình vậy là không biết có lúc không? Như bạc
hành. Thì làm cha thì đời kêu bằng cha cho đẹp mắt cho là bạn thôi. Nếu mày không quen với nó cũng không chơi mày nữa, nó đá biết à. Cha con là bạn, bạn âu yếm nghe không? Mình phải âu yếm hết sức thương yêu nó. Có gì nó thỏa thể với mình đem kinh nghiệm mình ban bố cho nó. Nên là tình thương với bạn đời thì cũng như tình thương với người cha vậy. Còn người vợ đừng nói tôi tu, bà đừng động tôi này kia nọ. Không có được, vợ thì âu yếm. Có tình vợ chồng. Từ đó nó mới sáng trí ra, thấy rõ cái hay của nó. Cái gì cũng có cái hay của nó. Con đi tìm, con hòa tan, con tìm cái hay đó, nhưng thôi cái gì Việt Nam nó tìm ra cái gái gì đó. Thử có cái hay của nó. Mày làm được không? Nó làm được á.
Thì con không giấu lại.
Con cạo trong đầu mà con tìm ra những gái
đó. Âu yếm hoài là mệt lắm rồi sao tìm được không?
Hả?
Âu yếm hoài rồi sao mà tìm được?
Không phải, nó có cái gì nó giới hạn chứ đâu Âu yếm hoài được. Cái giới hạn một lúc thôi chứ. Thì cái chương trình thiền của mình giờ thiền, giờ tu, giờ thiền thôi. Làm thành tập quán cái giờ giấc đầy đủ. Thì từ đó mình hành. Có giờ thiền chứ mấy giờ nào mà muốn làm bậy rồi chập trói thôi tôi thiền. Tôi không có động bàn nữa. Cái đó là sợ. Không được. Cái nào cho nó ra cái này.
Không có người Việt nhiều năm gặp thầy mà không có biết hỏi cái gì, không biết học cái gì. Không có những ngày thầy cho đó, dạy lời.
Dạy lời đó là ta chỉ là làm cha, làm chồng, nó có yêu đó thôi. Thật tâm làm cha, thật tâm làm chồng. Là yên. Rồi thiền cũng phải thật tâm với trời Phật. Bây giờ thiền thì giờ phải thật tâm với trời Phật. Mà giờ vợ chồng phải thật tâm với vợ chồng. Cha con phải tập tâm với cha con. Thì rốt cuộc nó cũng đi trên đạo đức trong người vậy. Sợ một lần thì nó sợ hoài à.
Thưa mời chị Trương lên đặt câu hỏi.
Ở thế gian này người ta lẫn động người ta
nói có câu hỏi.
Chứ thiệt ra cái gì mình làm thật tâm thật tình cái gì nó cũng có trật tự không? Thiếu thật tâm, thiếu thật tình nó không có trật tự. Thật tâm thật tình thì lúc nào cũng coi được cặp tự tốt đẹp. Cũng hay, tinh vi vô cùng. Đạo lão cũng hay, đạo nào cũng hay hết.
Đạo thiên chúa cũng hay.
Nhưng thay cả tỷ người người ta theo để làm gì? Nó có cái hay mà chúng ta chưa tìm ra được. Cũng là đạo giải thoát. Thấy chưa? Còn cái phương pháp Hiện tại của pháp lý vô vi khoa học nguyên lý đây là đời đạo song tu, tâm thực hành để làm cho mình có sức khỏe và lui về những điểm thanh tịnh của chính mình. Mình thấy mình đang lưu lạc tha phương cầu tịch, cần xác nhận rõ phần hồn. À, cho nên ở bên ngoài người ta không hiểu cái đạo gì, họ tưởng đây là một cái tôn giáo. Không, đây là một kỹ thuật để cho mọi người tu, để trở về với chính mình, tháo gỡ những sự tâm tối sẵn có của chính mình mau lẹ hơn bằng một cái phương pháp. Thay vì ngồi đó cầu xin biết chừng nào mới có người đã cầu xin mười mấy năm, ba chục năm chưa có một hiệu lực. Còn cái người thực hành của pháp lý vô vi này, tất cả bạn xem có người nào ngu hơn, người nào cũng khôn. Nó bán trời gạt bạn như không, nhưng mà nó không thèm nữa. Nó thấy cái nghề đó không hay, lưu manh tâm tối, nó trở về với sự chánh giác của nó tu, cho nó có khả năng làm việc. Nó vẫn đời đạo thâm tu, làm việc ở thế gian, giúp nó tráng kiện, đem ảnh hưởng người khác cho người khác. Và người nào ở tôn giáo nào phải về tôn giáo đó. Người cao đài phải thành thật với cao đài tiên ông, lo tu không lường gạt mình và lợi dụng cao đài tiên ông. Người thiên chúa giáo phải thật tình tin Chúa mà để thực hiện hành khổ như Chúa để tiên hóa. Thấy chưa? Thì tất cả cái đạo nào phải quy về cái đạo nấy. Còn cái phương pháp thực hành này là lắp lại cập tự cho cá nhân, mau chóng hơn, cảm thức sự sai lầm mình, sự phản bội của mình đối với Chúa, phản bội của mình đối với Phật, phản bội của mình đối với tiên thánh. Khi mình cần, mình dạ, quỳ. Khi mình giận, mình chửi, cái đó là tà đạo. Cái đó là từ cái tâm phản chất của mọi người, của người nào cũng có. Cho nên thị phi ở thế gian, kẻ có tu thực hành không muốn thị phi, người chưa thực hành có quyền thị phi, mà nhờ sự thị phi đóng góp. Cũng như bạn làm một cái gì điều gì tốt, bạn làm ăn qua đây bạn trúng triệu, bạn làm ăn nhà giàu cũng có bị người ta chửi, chứ bạn đâu nhà giàu không bị người ta chửi đâu. Chúng tôi nhà nghèo, chúng tôi nghèo, chúng tôi thấy chúng tôi mất nước, mất cơ sở, mất quê hương, mất cả thiên đàng. Chúng tôi mới cố gắng tu trở về với sự chánh giác của chúng tôi đau khổ vô cùng, chúng tôi hòa tan những đau khổ và chơi với những người đau khổ để tháo gỡ kỹ thuật đau khổ đi, để trở về với sự chánh giác. Và nhìn nhận ta đã phản chất đối với trời Phật, ta bất hiếu đối với cha mẹ, bất hiếu đối với quần sanh, bất hiếu với bạn bè, thụ lợi mà không giúp đỡ người khác. Cho nên anh em chúng tôi coi thì bạc không như đi. Chúng tôi quan trọng là tình thương. Tại sao giữa con người và con người mắt mũi tai miệng nhau và không biết thương yêu nhau, không nhìn nhau, không biết mình từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Sự ngu muội vô cùng của chúng tôi, và chúng tôi đã khám phá ra được. Chúng tôi nên sống trong một sức hoạt. Chúng tôi không cần hỏi anh là đạo nào. Tôi không cần biết anh đạo nào, tôi biết anh là con người, là anh em của chúng tôi, đồng hiếp thanh khí với cả càng khôn vũ trụ. Sống trong một sức tâm như vậy, thiết vô thể ra. Anh thấy không? Anh ở trong tù, trại tù cải tạo, nó tháo gỡ tất cả vật chất rồi. Anh mới vừa vỏn vẹn, còn cái gì còn tâm. Anh mới nghe cái pháp này thực hiện rồi anh lập lại quân bình, anh thấy cảm tâm nó không. Rồi qua đây vật chất anh không hơn người ta được, buôn bán anh không hơn người ta được. Tất cả so sánh một cái là mình cũng như là không còn gì hết, chỉ vỏn vẹn đem phần hồn ra đến mặt đất. Và trước kia đại nguyện chúng ta nguyện theo Chúa thì chúng ta phải giữ đức tin theo Chúa. Nguyện theo Phật chúng ta giữ đức tin theo Phật, mà ta phải hành khổ như Phật, hành khổ như Chúa. Tâm ta luôn luôn học từ bi và thực hiện từ bi, hòa với các giới, độ mình, ảnh hưởng tha. Cho nên bạn đạo vô vi đây chỉ tâm cái mồm lo tu, trước kia hung hăng, nói này nói kia dữ lắm, rồi bây giờ trở về tu rồi mới thấy tin Chúa, tin mình, tin Phật, tin mình. Những người cao đại kính đi lễ đàng hoàng, những người tu nhà thờ phải đi lễ đàng. Cái lễ đó là nó đã để lưu lại bao nhiêu ngàn năm tới bây giờ, nó có cái sắc tắc trong đó mà mình không thanh tịnh không thấy, thì đâm đã chê, đó là cái tội. Còn đằng này chúng tôi không có kêu ai bỏ cái đạo của họ. Chúng tôi chỉ truyền cảm một cái kỹ thuật, làm sao cho tâm tánh được cởi mở và hướng thiện lạc an. Chỉ có bao nhiêu công chuyện đó thôi, thì chúng tôi không phải một tôn giáo, là một phương pháp để thực hành trở về với chính mình. Và anh thuộc căn nào thì anh về đây căn đó thôi. Chứ chúng tôi không có buộc phải theo tôi, chúng tôi không có. Chúng tôi là giữa bạn đạo trao đổi. Tôi làm sai quay, chỉ trích thẳng thắn. Còn ở bên ngoài thì thị phi thì cái chuyện nó thường có. Ở cái xã hội động loạn làm sao không có sự thị phi. Mỗi người hiểu một cạnh thì nói ôi thằng cha đó chơi bờ mà nghe nó cái gì, tu cái gì thì cũng mình cũng nghe vậy, bởi vì mình chưa gặp người đó. Mà khi gặp rồi thấy tại sao người đó nó càng ngày càng vui. Mà mình gặp đó nó thấy cái thâm tình, bên đệ nó có thật. Và sự chung sống của cả càng khôn vũ trụ, chúng ta mới nhận thức chúng ta là học viên cả càng khôn vũ trụ đang học và đang yếu. Chứ chưa được hưởng thụ. Cái nghiệp chúng ta còn đập mà hưởng thụ cái gì? Làm việc đó. Giấc ngủ cũng làm việc. Để xây dựng cái thức càng ngày càng thanh nhẹ, càng thông cảm, càng quán thông, mới thấy cái thức vô cùng. Lúc đó cái tinh thần phục vụ của chúng ta, đối với chúng ta, đối với quê hương xứ sở, đối với đồng bào, đối với ai, chúng ta thật tình, tâm thật là. Chúng ta nhìn nhận ta ra gạt ta nhiều quá, ta không tiếp tục gặp nữa. Thì cái phương pháp công phu này nó chỉ có đi như phương chuyện đó thôi. Và ai muốn trở về với chính họ thì thử thực hiện. Chứ chúng tôi không bắt đắp nghiệp liễm hay là ghi tên, ghi họ, đăng ký cái đó chúng tôi không có. Chúng tôi biết rằng anh em trong quả địa cầu. Con thú nó cũng có ngũ tạng như chúng ta. Cây cỏ nó cũng đang có cái sức hồi sinh tiến hóa. Thiên sanh nhân hà nhân vô lập, địa sanh thảo hà thảo vô căn. Bạn thấy chưa? Cái cỏ chúng ta cắt đi, nó khô rồi. Rồi sau ta tin nó cũng hồi sinh. Sức hồi sinh vô cùng là do điển giới giúp nó. Chứ không phải do nó tự tiến. Cho nên không hiểu, nhiều người không hiểu tưởng là tôi tự tiến, tôi tự làm. Vậy cho bạn tự làm, bạn đâu có cần cái sự liên hệ càng không vũ trụ. Vô cạp tôi đẩy lại còn bạn không? Không, chúng ta phải sống chung. Sống trong cái càng không vũ trụ. Trong này có kim thập mộc thủy hỏa thổ, thì bên ngoài cũng kim mộc thủy hỏa thổ. Thì chúng ta cũng tứ quan ngũ tạng, mắt mũi tai miệng ngũ tạng như nhau, cái anh nào khác hơn nhau nào. Rồi cái thằng đó là đạo, thằng đó khác hơn tôi, khác chỗ nào? Tôi chưa hòa thôi. Tôi hòa thì nó là tôi. Tôi thương, tại sao mọi người bị thương chết ở ngoài đường, tôi thấy thê thảm gãy tay gãy chân, cảm động vô cùng. Tại sao? Nó không phải là thể xác của tôi mà tại sao tôi phải đau? Tôi phải ôm nó lên, tôi phải cứu nó, tại sao? Chúng ta đồng nhất thể. Huynh đệ trong nhà, cái nhà chúng ta là cái nhà càng khôn vũ trụ, chứ không phải nhà eo hẹp như thế này. Nếu nhà tôi chỉ tốt hơn nhà kia, nhà nào cũng vậy, người ta xây tạm mà thôi. Rốt cuộc mọi người phải lấy trời làm nhà mà lấy đất làm giường. Chứ đâu có ai được ở trong căn nhà này mãi mãi đâu. Cho nên chúng ta biết cõi tạm và thể xác tạm, thì chúng ta không có lo âu và không có xây dựng sự tranh chấp. Thể xác của chúng ta không phải của ta. Lấy cái gì chứng minh? Giờ phút lâm chung anh có ôm cái xác này đi chôn được không? Anh trả lời dứt khoát. Xong. Thấy chưa? Thì ai là người ôm xác đi? Đó. Cho nên sự liên hệ của cái thể xác này nó làm gì? Nó kích động và phản động. Nó nhắc cho phần hồn anh biết anh. Và anh sẽ trở về. Càng sớm càng tốt. Thì giờ không có gì. 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi hết. Hết làm việc được. Lũng bại rồi. Mà bây giờ không tu, chừng nào mới tu. Không tu bổ sự kiếm khuyết để lắp lại sự quân bình của chính mình. Thì cái lời nói mình là vàng. Chứ đâu phải cần cho tiền. Anh cho tiền tôi không biết, tôi ngu muội tôi xài hết thì cũng cái tấm nào tắt mấy thôi. Mà anh đưa một lời vàng khí ngập, chỉ muốn đường lối cho tôi tiến quá thì tôi trở về với vô cùng, tôi mới là hưởng hạnh phúc của trời Phật. Tôi đang sống với trời Phật mà tôi chê trời Phật. Tôi đang sống với đạo Pháp mà tôi phản lại đạo Pháp. Đạo Pháp đâu? Đạo Pháp là sự yên bình trong tâm của mọi người. Thấy chưa? Cho nên tôi mong rằng những người hiểu lầm, nói sai, mà họ gặp tôi thì hết, nhiều lắm. Cũng anh em không? Nhiều người không hiểu. Vì họ luôn luôn theo cái cá tánh của họ, và họ quên cái chủ quyền, tha thứ và thương yêu của chính họ. Cho nên họ có quyền thị phi bất cứ ở lúc nào. Họ muốn nói gì hả? Cái kỳ thật là không có ai, chúng tôi không dám đến lòng anh. Chúng tôi là người học viên đã càng không vũ trụ thì những lời anh hỏi chứ tôi được học. Cảm ơn anh. Và những lời tất cả những người nào hỏi tôi cũng đang học và tôi cũng cảm ơn mọi người. Nếu không có mọi người làm sao tôi phân minh được mà tôi học thêm đi chứ. Thấy chưa? Thì chúng ta đồng đẳng, đồng thức và đồng học hỏi chuyên qua thì mới mau. Mà ràng buộc trong cái khuôn khổ cũng như cái trình độ anh thích hợp như thế này mà bắt anh kẹt đi chỗ này làm sao chứ. Còn cái phương pháp này là khứ trượt lưu thanh. Cái sơ hồn là cái khí trượt, cái động ở trong khối óc của anh nó giải ra. Anh làm pháp luân thường chuyển đem cái thanh khí điển càng hôn vũ trụ vô nó giải cái trượt của anh. Anh được an nhàn hả? Pháp của anh với đâu pháp của tôi. Anh không làm thì cái pháp nó không có chạy vô.
Cái thầy hôm qua cũng đồng thầy cũng làm cái phần quan thức. Nhưng cái quan thức
quan thức mà về thanh tịnh ấy, thì cũng như mấy mọi việc mà tôi vừa nói, làm sao mình có thể kiểm soát việc này việc kia trong lúc mình đang làm việc. Thì nhờ cái gì? Nhờ cái sáng đó, quan thức đó. Nó đi sẽ chạy một vòng, cái nguyên tử lực nó chạy một vòng đó, thì nó điều tra cái có xài nó biết hết chứ. Trong nghe mà hồi nào giờ mình có mà không biết xài. Bây giờ mình làm đâu đó tập tự té ra đồ của mình không, không có phải xin qua. Khi mà đạt được thông được rồi, nó chưa hiểu được cái chi học nguyên tử đó nó chạy đều rồi. Thì mới thấy rằng quan thông. Tôi ở trên bộ đầu nhưng mà tôi làm việc như ngón chân cái cũng được. À, thế đằng sau lưng tôi cũng được. Thì lúc đó tôi mới hiểu rằng, à, cái phần nào nó muốn xâm chiếm tôi. Nó muốn tới pha tôi. Thì khi tôi thiền, khi cái thanh quan của tôi, nó chuyển ra 40 mét trời. Mà khi người ta tới đó, mình thanh tịnh rồi, người ta động tới chỗ nào mình biết hết. Nhưng mà khi mình biết mình làm gì, mình phóng cái luồng điện từ ai không? Ra. Thành ra họ không có phá. Mình biết mà mình sợ, hay là mình chống, hay là mình đánh, hay là mình muốn giết người ta, nó càng phá thêm. Mình phóng luồng điện từ ai ra, cũng như mừng rỡ điện đưa hay là trước vậy thôi. Thì đối phương thích đạt có phá. Cho nên người tu muốn ra ngoài rừng ngồi, cái tâm không có chấp không ra rừng ngồi được. Cái thanh quan tỏa ra được bên ngoài mới ra được ngồi được. Còn không ra được ngồi, không tỏa ra được rồi. Thì ngồi đó, chỉ nó tới nó nguy hiểm và nó đánh mình thôi. Cho nên nhiều người không thấy, không hiểu, nó không thích ca, không ngồi về rừng, không đã tu bao nhiêu kiếp. Không có học văn lâu rồi, ông mới dám ra đâu ông ngồi. Còn mình mới tu, mình bắt chước ông Thích Ca ra ngồi, 4 ngày là điên rồi. Tân tuần là thấy nó mệt lắm rồi, nó lộn xộn, nó nhiều chuyện, cả đêm ngủ không được. Ta thấy người ta thử mình, địa thế của người ta. Còn mình có luồng điển, mình ngồi trước khi ngồi là mình trước khi đi tới là cái luồng điển từ ai nó hòa với họ rồi. Họ thích, họ muốn mời mình ở đất trời, ở đất người. Còn người ta không có biết mình, người ta không thích, tự nhiên mình ngồi trên mình ta, mình cũng không biết nữa là người ta đuổi mình rồi, người ta đánh mình rồi. Cho nên nhiều người khuyên, nhiều người không nên đi ra rừng ngồi một cách cẩu thả và không có biết đường lối. Ở nhà tập đi, ở nhà mình có thổ địa, có này kia kia nọ, ta lo cho mình. Mình người xấu, mà mình từ bây giờ trở nên tốt là ông tốt thần tín vậy đó, tín người tu đó. Ông chỉ có phục vụ thôi. Không có phá hoại. Cho nên mình ở nhà mình luyện cho đủ rồi, mình có thanh quan ra rồi, cái thì mình đi ra rồi ngồi đâu có sao. Mình tới đâu mình thấy người ta quan nghênh vui vẻ với mình. Ta muốn lưu dụng mình ở đó để ảnh hưởng họ. Thì khác. Cho nên nhiều người cứ coi sách thì thấy hình Thích Ca. Rồi tôi bán nhà bán cửa thì cắt tóc trên rừng. Tới nửa đêm ma đuổi chạy. Tôi chết. Ở Việt Nam tôi gặp những vụ đó nhiều lắm. Đi lên trên cấp trên núi, cấp trên nhà, cái cấp có thể ra tù, bị ma đuổi, chạy về kiếm tôi, rồi tôi mới giúp cho cái kia về nhà tôi yên. Bởi vì nghe y tu ở trong những ông sư kêu mình đói uống nước lạnh đó, tôi thét rồi làm huynh trưởng mà, cái bà đó bà làm huynh trưởng, mà bà đi lên trên đó, đi theo cái ông đó là ông bán đồng hồ. Và ông tu, ông nói ông tu khá lắm, ông giảng lý cũng hay, ông lên cấp cấp lên đó ông ở. Rồi mấy người này cũng bỏ nhà bỏ cửa đi theo lên trên đó ở. Ở có một đêm thì hồi đó cộng sản đến rồi. Thì một đêm ông ra ông nói nghe là ta là Di Lạc Lâm Trần. Thì mấy ông thượng tọa đọc cũng quỳ hết. Cặp ông nói vậy nó bà nói tục kiểu mấy ông giam cổ trong phòng. Rồi giao cho cộng sản không biết đem đi đâu. Rồi tới hồi đó là đổ nhau đi xuống núi kiếm tôi. Chúng ta ở Kim Hải. Xuống rồi thì có cái ông đó, ông cũng công chức lớn tuổi rồi, phải 80 tuổi. Mặt mày phương phi lắm. Nhưng mà tôi nói ông tu sai rồi. Ông nói sai chỗ nào, tôi đi tu mấy chục năm mà ông nói thì sai. Ông chắc ông nhờ tôi chăm cứu cái đầu. Rồi tôi vừa giờ mà ông tôi nói ông tu sai rồi. Ông nói là sao ông biết tôi tu, tôi nói ông tu sai rồi. Rồi ông mới sai rồi, ông tu trên núi đó. Cái tình hình như vậy đó, ông nói cho tôi nghe. Tôi nói cái đầu ông nặng hơn cái đứt. Ông tu sai rồi. À, ông cứ nghĩ chuyện tốt đẹp của ông Phật không à. Ông cũng có biết giải tỏa cái xấu trong cơ tạng của ông. Thầy nó mất quân lịch. Thầy tôi mới chỉ cho ông. Chỉ cho ông làm. Nhưng mà quá lớn tuổi rồi. Tôi nói thôi niệm Phật đi. Niệm Phật để lúc biết mình chết mình sẽ đi đâu. Thầy ông tới tôi đâu có mấy lần là ông già thôi chỉ thế thôi. Ông già chỉ thế. Ông bỏ công mấy chục năm nghiên cứu về đạo pháp nhưng mà đi sai. Ông nên đúng qua rồi mới chị thế đi theo tôi. Đó, rồi tôi má chồng chị thế nữa. Cũng là tôi người nào người đấy chỉ có cái đầu không à. Cái đầu nặng hơn cái biết được như vậy đó. Khó chịu lắm, ăn không được, ngủ không được. Tôi tu ông sư đó, ông dặn như mà thích tới sáng luôn. Thích ngày, thích đêm, không được ngủ. Thần thích hư hết. Tôi mang cái sắc phàm mà không biết y lý. Ông thầy nói sao nghe vậy. Bây giờ ông thầy cũng bệnh luôn nữa. Tôi bảo hỏi chứ bây giờ làm sao cứu thầy. Tôi nói ông là sinh thầy, ông lớn hơn tôi. Tôi là thằng Tám mà ông Tám làm sao đâu có dám dạy ông. À, nếu ông muốn thì ông tới đại học. Chứ còn tôi không dám đi dạy ông đâu. Ông sư mà. Bà mà cũng phân được huynh trưởng rồi mà. Lớn quá mà. À, tụi tôi không có chích. Tướng cái thằng quèm thôi, không có cái gì hết. Ông nói khác. Thấy ông Tám khác. Thì tới với ông Tám mà tôi muốn ở hoài, tôi không đi về. Nó khác hơn cái ông mà dẫn tôi đi tu nhiều lắm. Tôi nói chuyện, tôi nói tôi tầm thường, gia đình nó cả tụng Mỹ, hồi đó là thời cộng sản rồi. Tôi nói chuyện thằng Tám cũng được, không có sao, không có cái gì hết. À, mấy người đó nó không được, khác là mà tôi tu, tôi biết. Sao ông niệm Phật? Niệm Phật là ông chết cũng nhẹ, không có gì. Đến tuổi rồi, nằm ngủ đi luôn.
Tại sao mà phải niệm ba lần Nam Mô A Di Đà Phật, trong khi nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát là hai lần và Di Lạc có hai lần? Sự khác nhau này có phải chăng là sự phân biệt địa vị giai cấp giữa các vị Phật? Vậy thì sự bình đẳng trong đạo pháp vô vi mà thầy thường dạy là đúng hay sai? Kính xin thầy từ bi minh giải.
Cái này bình đẳng là đúng, phân giai cấp là không có đúng rồi.
Cho nên họ thắc mắc là thầy dạy là phải niệm ba lần Nam Mô A Di Đà Phật, trong khi nguyện Di Lạc thì hai lần và Đức Quán Thế Âm hai lần, thì họ cho như vậy là có sự không bình đẳng trong lúc niệm Phật. Xin thầy chỉ dạy cho họ.
Nên là cái tâm là vật chất, người suy nghĩ sai, cái kỳ thật người ta muốn dạy muốn nhảy muốn vô niệm Phật cần phải dạy ở nhiều lần mới nhớ, tinh thần niệm được nhiều lần họ nhớ qua.
Tức là cái vấn đề niệm hai lần hay ba lần đó, nó là không phải là gì, có cái sự khác biệt là Đức Di Đà cao hơn Đức Quán Thế Âm hay là Đức Di Lạc? Và làm
thì Quán Thế Âm ở cõi thanh nhẹ, Đức Di Đà cũng ở cõi thanh nhẹ, Đức Di Lạc cũng ở cõi thanh nhẹ.
Con có nghe thầy nói biển là nước là biển, xin thầy vui lòng giải rõ hơn. Vì tại sao khi đi trên đất khô ráo thì bị hút mất điểm, còn khi lội nước thì không bị.
Thủy điểm thân giao là vậy. Thủy điểm thân giao là vậy. Thủy điểm thì đâu có bị.
Câu kế tiếp. Thưa Thầy, người tu khi phạm vào ái dục thì người phạm là nam, thì phải mất bao lâu mới phục hồi được tinh lực, và người nữ thì phải bao lâu mới phục hồi lại trung khí?
Cái đó là sự tham dâm của con người, có thể nói trước được, nên là vô cùng. Và đi vào con đường tham dâm là chỉ có hai phần công tác, có biến hóa sao.
Thầy có giảng trong cuốn băng âm ba của Đại Hồn, người tu mà phạm ái dục thì phải mất 60 năm mới tiến hóa lại như trước. Như vậy nghĩa là sao? Xin Thầy minh giải rõ hơn.
Nhưng mà trước nó lôi cuốn một xuống, hay vì mình tu, mình đưa lên, tu giải nhưng đưa lên, hôm trước thì kéo mình xuống rồi.
Dạ, thưa Thầy, đó là chấm dứt một số câu hỏi của bạn đạo ở Việt Nam.